Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật Pháp. Chúng ta đang học quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, tức là những bài kệ thực tập chánh niệm với chủ đề là từng giọt sữa thơm. Và chiều hôm nay là kỳ thứ 17. Mình học bài kệ xuất đường là bài kệ ra nhà. Ở trong chúng ta thì mỗi ngày ít nhất chúng ta sẽ ra vô nhà của mình một lần. Thì có khi mình không có đi đâu thì mình ở nhà, nhưng mà mỗi lần mình có việc là mình phải ra nhà, mình mới có thể đi được. Chơi bài kệ này không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tại vì giống như chúng ta mỗi ngày có lên giường ngủ rồi bước xuống giường, hay là mỗi ngày chúng ta phải bước chân đi, hay là mỗi nếu mà chúng ta ở trong chùa thì mỗi ngày chúng ta sẽ có dịp thỉnh chuông, hay là chúng ta không phải là người thỉnh chuông thì chúng ta có dịp nghe chuông. Cho nên mấy ngày nay chúng ta học liên tiếp những bài kệ nó có liên hệ đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Dù là ở trong nhà hay là ở ngoài đường thì ở trong nhà mình hay là ở trong chùa. Nhưng mà ở đây là bài xuất đường, nghĩa là chúng ta đi ra khỏi cái chùa của chúng ta. Chữ đường đó là điện, là chùa, là nơi mà những người tu ở. Hôm qua mình có giải thích chữ điện đó. Khi xài chữ điện là người nào bước vào trong cái chỗ nào mà có chữ điện thì người đó phải nghiêm túc, phải nghiêm chỉnh, phải đứng cho yên. Ví dụ như là đi vào trong cung điện để bái yết hoàng thượng, hay là vào trong chánh điện để lễ Phật. Cho nên theo văn hóa truyền thống xây dựng của phương Đông thì chỉ có chùa với là vua mới được dùng chữ điện, còn các nơi khác không có dùng. Cũng giống như ngày xưa ở bên Trung Hoa, người ta quy định chỉ có vua mới được lợp ngói màu vàng, chỉ có nhà chùa mới được lợp ngói màu vàng, còn các nơi khác không có ngói vàng. Tại vì chữ vàng là chữ hoàng, hoàng là màu vàng, mà hoàng là hoàng đế. Còn chùa thì các thầy đắp y màu vàng, cho nên trong các ngôi chùa lợp ngói vàng, lợp ngói đỏ cũng được, nhưng mà chùa mới đủ cái tiêu chuẩn hay là được phép và lợp ngói vàng. Hôm nay mình nói cái bài kệ ra đường đó là tùng xá xuất thời, tức là đến khi mà mình bước ra khỏi nhà, từ cái nhà mình bước ra. Chữ tùng là từ nhà bước ra cửa, từ nhà bước ra khỏi cửa nhà. Tùng, chữ tùng là từ, tùng xá xuất thời. Đến giờ mình từ nhà ra đường thì mình cầu cho chúng sanh. Xuất cái gì? Cầu cho chúng sanh đi ra khỏi cái nhà thì đi sâu vào trí của Phật, thâm nhập trí Phật. Hôm qua mình nói tới cái chỗ gọi là đối đáp đó, đối đãi đó, hễ có xuất là phải có nhập. Cho nên mình ra khỏi cái nhà thì mình cũng cầu cho mọi người lấy cái ý đó, cầu cho mọi người ra khỏi cái nhà tam giới mà đi sâu vào trí của Phật. Thường thường đó là khi mà mình nhìn một cái gì á, mình phải nhìn cho nó sâu thì cái hiểu biết của mình về cái việc đó nó mới rõ. Khi mà mình tư duy á, mà mình tư duy cũng phải sâu sắc thì cái hiểu biết của mình nó mới đem lại cái hiểu biết đích thực. Cho nên trong Phật giáo hay dùng cái chữ là gì, thâm sâu. Pháp Phật cao siêu, thâm sâu, thậm thâm. Tại vì những cái đó mình đem cái trí bình thường mình quán không hết, thấy không hết. Cho mình muốn nói ai á, muốn phê bình ai thì đôi khi mình cũng phải phải có cái nhìn sâu sắc về việc đó. Nếu không thì mình sẽ bị hớ, tức là mình nói không có đúng về cái người đó hay về sự việc đó. Vì vậy mà ở trong Phật pháp á, đi sâu vào cái trí của Phật. Mà trí của Phật là trí gì? Trí của Phật là trí xuất thế gian. Trí Phật là thế gian và xuất thế gian, không có ai bằng bậc. Thế gian á, thế gian á là tượng trưng cho cái cõi đời chúng ta đang sống. Xuất thế gian tức là tượng trưng cho những người sống ở đây, nhưng mà cái tâm tư họ vượt ngoài những cái bình thường. Thường thường chữ xuất thế gian là tượng trưng cho những cái bình thường. Xuất thế gian là tượng trưng cho những cái hiểu biết phi thường, chứ không phải bất bình thường nha. Bất bình thường là unnormal, mà người mà không normal là có chuyện rồi đó. Làm chữ xuất thế gian. Thí dụ như mình đang ở đây, là mình ở trong thế gian đây, nhưng mà những cái cách sống của mình là cách sống xuất thế gian. Có nghĩa không có phải là mình sống gọi là cầu kỳ, không phải là mình sống gọi là coi thường những người khác, không phải. Nhờ ví dụ, người ta sống, người ta có những cái đam mê, thì mình chỉ sử dụng đúng mức mà không có cái đam mê. Mà cái chữ xuất thế gian không phải để chỉ cho những người xuất gia không, mà tất cả những chúng ta, ai đang sống trong thế gian, mình đang sống trong thế gian, nhưng mà mình có được những cái tâm tư, những cái cách sống nó không thuần là thế gian. Ví dụ như tuần nào người ta cũng nhậu, mình ngoài đời mà. Thí dụ như mình xã giao hay mình làm gì đó thì trong cái phạm vi xã giao thôi, chứ không có ăn nhậu như người đời là say xỉn. Thì chúng ta cũng vậy. Nhưng người xuất gia là không có nhậu, không có uống rượu, không có đi những cái nơi mà người thế gian họ chơi, thí dụ như là quán bar, quán rượu, club vân vân. Người xuất gia là không vào đó. Đó là một hình thức xuất thế gian đó. Mặc dù mình tuy mình sống ở thế gian, nhưng mà cái cách sống mình nó xuất thế gian. Mà khi người ta là ăn những cái thức ăn máu thịt, thì chúng ta dùng những thức ăn chay lạc. Vì vậy cho nên nếu mà nói cho đời sống người xuất gia, thì người xuất gia là một hình thức sống xuất thế gian. Có những cái mà người thế gian đắm chìm thì người tu không có. Đó là mình nói theo cái riêng về người xuất gia. Còn nếu đi sâu vào cái sự thực tập thì tất cả mọi người con Phật, ai cũng có thể học cái cách sống xuất thế gian hết. Cho nên nói Phật trí là gì? Là nói cái trí tuệ của thế gian này và trí tuệ của những bậc xuất thế gian, trong người, trong những người thế gian và trong những người xuất thế gian, khó ai có thể sánh bằng Phật. Vì vậy cho nên chúng ta gọi Phật là gì? Là Pháp Vương. Mình hãy tụng Pháp Vương Vô Thượng Tôn, hay là Đấng Pháp Vương Vô Thượng. Vậy thì chữ Pháp Vương là gì? Nếu nói theo nghĩa là The King of the Dharma. Pháp Vương là ông vua của giáo Pháp. Cả những cái gì mà thế gian này xuất hiện, Phật cũng có thể hiểu và giải thích và vượt thoát những cái đó. Cho nên Ngài dạy chúng ta Pháp, cho nên Ngài là vua của các Pháp. Mình gọi Ngài là Pháp Vương. Đó là một nghĩa, King of the Dharma. Và nghĩa thứ hai là Pháp Vương là gì? Là người có thể vượt qua tất cả mọi pháp trên thế gian này The one who able to overcome all the obstacles. Tất cả trên thế gian này pháp gì, cái vị này cũng có khả năng vượt hết tất cả các pháp đó. Biết tất cả pháp mà vượt tất cả pháp. He know all and he overcome all. Cho mình mới gọi Ngài là Pháp Vương, vua của pháp, và là người có thể vượt tất cả pháp. Ngài dùng tánh hay biết và thấu tột mỗi gốc ngọn nghiệp tánh nhân quả hoặc tốt hay xấu của chúng sanh. Cái trí Phật là trí có thể quán soi thấy được ngọn ngành nghiệp quả của tất cả chúng ta. Ví dụ như mình hay complain hay phiền não, tại sao tôi làm toàn là việc tốt mà tôi gặp toàn là những người xấu? Nó đều có nhân quả của nó. Tại sao đời này tôi tốt với người đó mà người đó lại đối xử tệ bạc với tôi? À, mình chỉ thấy cái gì? Mình chỉ thấy cái hiện tại là mình treat người đó tốt thôi. Nhưng mà mình không thấy được cái quá khứ mình đã đối xử với người đó như thế nào. Phật biết. Hay là ngược lại, Pháp Hòa ví dụ, bây giờ trong cái thời gian cái vị đó tới đây, nói trời ơi, sao mà tôi thấy cái người đó đó đối xử tốt với anh này quá, mà anh này anh đối xử tệ bạc quá. Mình thấy có trong vòng phạm vi mấy tháng nay mình ở gần mình thấy đây. Nhưng mà có một cái người nào đó, họ biết cái người này 10 năm trước, nói trời ơi anh không biết thôi, anh cái anh thấy là anh mới thấy mấy ngày nay thôi. Còn tôi biết hai người này 10 năm trước rồi. Cái người này mà ngày nay vậy là 10 năm trước là người này cũng đối xử với cái người này khủng khiếp lắm. Tôi biết mà, 10 năm trước tôi ở gần bên tôi biết hết mà. Đó là biết cái quá khứ. Thì mình á, cái thấy biết của mình á, là nó trong đời này thôi. Nhưng mà trí biết của Phật á, là quá khứ, những cái túc nghiệp. Túc nghiệp là gì? The past karma. Có những cái mình thấy bây giờ nhưng mà không có nghĩa là mình biết của cái quá khứ. Hoặc là bây giờ mình thấy cái người đó đó, trời ơi bây giờ người đó sướng nha, nhà cao cửa rộng rồi nha. Mình thấy hiện tại vậy thôi. Nhưng mà cái người mình ta biết, người ta nói trời ơi ngày nay mà ông này được như vậy đó, 20 năm trước ông khổ dữ lắm, 30 năm trước ông khổ dữ lắm, ông làm cực khổ dữ lắm, ông dành dụm ông mới xây được nhà cửa cơ sở như vậy. Ví dụ vậy đó. Cho nên nhiều khi mình đi ngang mình thấy cái gì hiện tại mình nói vậy thôi. Chứ còn chúng ta không thấy được những cái quá khứ. Có những cái quá khứ mình không biết. Rồi bây giờ mình do mình không biết cho nên mình nói phải không? Rồi bây giờ thí dụ như hiện tại mình học nhân quả, đôi khi bây giờ mình đâu có biết chắc chắn nhân quả hai người là sao. Nhưng mình nói sao? Tôi thấy hai người này đời này vậy chắc quá khứ cũng có tệ, cũng có cái nghiệp duyên gì đây. Mình biết được có một quá khứ nào đó hai người mà mình không biết rõ là chuyện gì thôi. Mình không thể nói rõ từng cái góc ngọn đó. Mình có thể đoán để căn cứ trên đạo lý nhân quả. Người này đời này khổ như thế này, tôi biết rằng đời trước người này có những cái đời sống chưa có thuần, tôi chưa chứng được cái đạo quả thiên nhãn cho tôi thấy. Nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng phải có vấn đề. Có nhiều người á, bây giờ họ nghèo khổ, mình thấy họ tội nghiệp. Cái mình thấy vậy, cái người kia nói trời ơi bây giờ nghèo thấy vậy chứ hồi mà cái bà này bà giàu coi, ai mà chơi với bà nổi, bà không bao nhìn người ta nửa mắt nữa. Thí dụ vậy đó. Cho nên tất cả các cái nhân quả nó đều có trong đó. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ lấy cái thế gian trí, chúng ta nhìn, chúng ta luận đoán, đôi khi chúng ta nói không hết. Nhưng người xưa có câu phải không? Thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí của bậc thánh nó thâm sâu lắm. Lấy cái trí của người phàm mình làm sao mà measure được, trắc nghiệm được. How can you test? How can you use your entire human wisdom to test the wisdom of the sage? Mình nói làm sao, mình làm sao mình so? Thôi đừng có nói xa nữa, nói gần thôi. Cái trí tuệ của các vị tổ sư của chúng ta thôi, các bậc thầy của chúng ta thôi. Và cái chúng mình đem cái trí của mình thì trắc nghiệm không nổi đâu. Tại vì các ngài sống bằng cái gì? Sống bằng cái giới lực, định lực, tuệ lực. Còn mình sống hoàn toàn là những cái lực của phàm phu, những cái nhìn của thế gian thôi. Cho nên khi ra khỏi nhà, cầu cho chúng sanh vào sâu trí Phật. Kinh Niết Bàn nói trí tuệ Như Lai không chỗ nào chẳng đến, nên gọi là trí Phật, cũng gọi là trí tự nhiên, là trí vô sư. Trí tuệ của Phật thì trong kinh Đại Niết Bàn nói trí tuệ của Như Lai không chỗ nào mà không có soi tới. Trí đó là trí gì? Trí tự nhiên, natural. Trí đó gọi là trí vô sư, no teacher. Trí mà không có người dạy. Còn bây giờ mình là trí hữu sư, phải có thầy hướng dẫn mình mới biết, phải có thầy khai mở mình mới thông. Còn Phật là trí vô sư. Cho nên có nhiều vị ta để, có nhiều chùa ta để ở trước chánh điện ta đó, vô sư trí vi tôn. Thay vì ta để chữ Đại Hùng Bảo Điện hay ta để Đại Giác Điện gì, ta để một câu vậy đó, vô sư trí vi tôn. Nghĩa là trí vô sư tôn quý. Vô sư trí tức là trí tuệ không có thầy hướng dẫn. That is the absolutely perfect. Vi tôn là gì? Là sự tôn quý cao nhất. The most profound. Cái đó là cái mà cao tột nhất. Vi tôn mà. Vô sư trí vi tôn. Cho nên rồi mình có trong Kinh Pháp Hoa có hai cái phẩm. Một gọi là phẩm là gì? Hữu học, vô học. Chữ trong Kinh Pháp Hoa có những cái từ đó, bậc hữu học và bậc vô học. Mình đây nè, đó giống như mình là hữu học đó. Còn phải học dữ lắm. Tại sao? Tại vì mình học, đừng nói học trước quên sao rồi. Chưa nói là những cái mà đã học mà vẫn quên, thì thử hỏi mình sao đạt tới vô sư trí nổi. Không mà không học thì không biết là đã đành rồi, phải không? Mà đã học rồi mà còn quên nữa là thôi, nói gì nữa giờ. Vậy thì mình là vua hữu sư hay vô sư? Mình là phải hữu sư, mà hữu hữu sư nữa, phải phải nhiều thầy lắm, học dữ dội lắm, chứ còn không là không biết gì hết. Những cái không biết, không biết, không học, không biết thì đã đành đi. Trời ơi, học rồi nhai tới nhai lui hoài mà hỏi lại vẫn như người trên trời mới rớt xuống vậy. Hỏi tới là ngớ ngẩn ra, không biết chuyện gì, ủa đâu vậy. Lúc đó bắt đầu lật sách mà cũng chẳng nhớ nằm trang nào nữa, bị gì đụng đâu biên đó, biên ghi rồi dữ dội lắm mà tới hồi chẳng nhớ trang nào. Đó, nhiều đó thôi là mình biết là cái trí của mình nó cỡ nào rồi, không? Tại vì sao? Tại vì mình không, cái trí mình nó không có thuần focus một cái việc mình đang làm. Thí dụ mình là người xuất gia thì cứ để cái tâm tư mình vào cái chuyện tu tập, đừng có lo nghĩ chuyện khác, nó tạp loạn. Thí dụ mình có biết tin tức chuyện này chuyện kia chút chút, biết cũng tốt, không biết cũng chẳng chết tay chết ta nào hết. Đừng có để thời giờ quá nhiều với những cái việc đó. Ví dụ như hôm rồi Canada có 6 người mà rớt máy bay đó, ở bên Iraq phải không? Rớt ở đâu? Rớt ở đây. Mà cả tuần lễ luôn. Phải có biết gì đâu. Cái tự nhiên hôm bữa mới đọc cái coi cái news, ông cái ngày rước cái một cái sơ rớt mới có vài 6 người mà 5 người không tìm được. Chỉ tìm được có một người thôi. Mới làm cái lễ rước họ về Canada trọng thể. Mình mới thấy đó, mình biết là à, thật ra trên đời này còn nhiều chuyện lắm mà mình đâu biết hết đâu. Và nếu thời gian của mình mà để làm cái chuyện đó hết thì để cho những người, người ta là những người, người ta nghiên cứu về cái mặt đó. Mà thật ra có những người, ví dụ bây giờ người ta chuyên về tin tức nào là ta chuyên tin thôi. Chứ trên đời này mỗi ngày biết bao nhiêu chuyện. Cái ông đó không có thì giờ đâu mà ông đi lo hết tất cả mọi cái thứ đâu. Thì mỗi người mình focus vô một chuyện. Thì bởi vì mình biết cái trí mình nó hạn hẹp. Mà phân bổ ra tùm lum hồi cho nó nhẫn nhẫn nhớ gì hết. Vì vậy cho nên thôi thì cứ chú tâm vô một cái việc gì đó thôi. Nếu mình biết mình là trí hạn hẹp, limit, thì mình focus vô một cái việc gì mình cần làm. Cho nên đối với các vị mà mình mới đi tu á, nên để tâm để ý vào những cái việc căn bản nhất. Cái thời gian mình làm sa di là cái thời gian rất là quan trọng. Mình sẽ học hỏi, mình sẽ, đó là những cái gì mà mình đầu tư cho một cái người tu trong tương lai, nó nằm một cái khoảng thời gian làm sa di đó. Còn các vị mà muốn đi xuất gia đó thì phải trải qua một thời gian gọi là gì, tập sự. Mình phải ở trong chùa, mình tập sự, mình coi thể, mình trải nghiệm coi cái đời sống người tu này có hợp với mình không. Nhiều khi mình khổ quá ngoài đời, mình thấy vô chùa, mình thấy mấy thầy mấy cô đi sao thanh thản quá, thí dụ vậy, mình nghĩ là mình có thể tu. Mới vô ngày trước ngày sau cạo đầu. Có nhiều người trong một tháng mà thọ hai giới liền. Vừa thọ giới sa di ni xong là liền thọ thức so mana. Thành thử ra cái đó là không phải lỗi của cái vị đó, mà do người thầy liên tục quá. Thành thử chỉ cái vị đó không thấy được, không có học hỏi được. Mà ví dụ như sau khi thọ hai giới đó rồi đi, phải học hỏi cái gì? Để có thể mình biết được cái việc của mình làm. Cho nên mà thông thường á, mình học mà mình không hiểu á, mình chán lắm. Cái đó là cái tâm lý. Cái gì mình học mình không hiểu là mình chán lắm. Ví dụ như hồi đó mình đi vô trường mình học tiếng Anh mình không hiểu nhiều. Ông giáo ngộ nói gì mình chẳng hiểu gì hết, chán muốn chết. Cứ lén lén lấy cuốn sách Việt Nam ra ngồi đọc. Cũng giống như giờ mấy thầy mà lên mà học giáo lý, trời ơi nói tiếng Việt không đã dễ rồi, xài Nho, xài Hán, xài tùm lum hết. Từ hồi tôi cũng điếc luôn vậy đó. Thành thử ra chả biết gì hết, là mới rất là dễ chán. Còn nếu mà các thầy mà học lớp này mà chỉ thuần của các thầy không thôi đó, thì sẽ có nhiều tiếng Anh hơn, thì các thầy sẽ dễ hiểu hơn. Và nhiều khi đang ngồi nói gì cái nhìn xuống thấy ổng có bộ ngẩn ngơ quá, cho là mình phải để một hai câu chữ Anh vô để cho ổng mở mắt ổng lên. À, nói cái vụ này, thí dụ như cái thường thường gặp cái chân mày mình nè, cái gì mình không hiểu thì mình làm sao, phải không? Châu là, nhưng mà cái gì mình nói mình hiểu là sao? Vậy hả? Hiểu không? Cái chân mày của mình nó biểu lộ một cái mình đang, thí dụ mình đang suy nghĩ gì, mình đang lo lắng gì, chân mày mình nó đâm chiêu lại. Nhưng mà cái gì mình hiểu rồi nó làm sao? Mở ra, phải vậy không? Cho nên đó là tại sao ở trong cái hình ảnh của Đức Phật á, Phật Nhật, Phật Hàn, vẽ râu. Cái râu đó gọi là râu bát tự, the letter 8. Cái râu của Phật ở trên cái thân, cái hình ảnh của Đức Phật á, đó là cái tướng của người trượng phu. Đó là tướng của người trượng phu. Người trượng phu là có tu mi, tức là râu và cái cặp chân mày. Đấng tu mi là vậy đó. Cho người ta vẽ cái hình Phật á, theo như người Nhật, người Hàn á, ta vẽ cái râu bát tự. Thì trên này cũng chữ bát nè, thấy không? Số 8. Cho khi mà mình, khi mà mình lo lắng gì đó các bà, hai cái số 8 nó xuống. Mà thí dụ mình nghe một cái gì mình hiểu một cái mình sao mắt mình sáng lên, ồ vậy đó hả, còn nãy phải không? Thật ra nhìn cái cặp chân mày thôi. Thí dụ bây giờ mình gặp cái người nó làm gì mà đâm chiêu quá vậy, mắt họ chùm xuống suy tư. Mà khi mà một cái gì đó đến với họ mà làm cho tâm tư họ mở ra, lạng mắt sáng lại, hai chân mày bước ra. Trong chữ Hán á, số 8 ta viết bên chữ nhỏ, bên nhỏ bên lớn vậy đó. Đây, đó. Letter 8. Chữ 8, chữ 8. Số 8. Cho nên là lâu lâu thầy nhìn xuống là thấy mấy thầy nói hồi cái bắt đầu mới ổng ngồi ngớ ngẩn là mình biết rồi đó, sắp sửa lên trển hết rồi đó, là mình phải nói sao đó cho mấy thầy hiểu. Hồi đó học mà không có người Việt học, chỉ mấy thầy không thì nó khác, thuần là cứ câu tiếng Việt câu tiếng Anh. Giờ cái lớp nó mở rộng thì mấy thầy đóng vai phụ. Vậy hiểu chữ vô sư trí ha. Vô sư trí là trí tuệ không có cần thầy hướng dẫn. Hữu sư trí là trí tuệ cần thầy hướng dẫn. Cho nên ở trong cái bài tụng Nam Tông á, Nam Mô Tassa Bhagavato đó, thấy không? Thì trong đó là con xin kính lễ Đức Như Lai Tathagata đó. Ngài là bậc ứng cúng chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bên Nam Tông, bên Nguyên Thủy ta tụng vậy đó. Ngài là bậc ứng cúng chánh biến tri cao thượng, được chứng quả, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Đức Phật là 6 năm đi khổ hạnh, rồi đi tìm học với các vị thầy, nhưng cuối cùng Ngài không đạt được một cái gì mà Ngài muốn hết. Ngài vẫn chứng được những cái các vị đó hướng dẫn, nhưng đối với Ngài là có một cái gì đó nó chưa thoát, nó chưa thông. Cho cuối cùng Ngài từ giả hết các vị đó, Ngài đi tìm một cái khu rừng, Ngài tu tập riêng. Sự mà rời bỏ những cái người đó, đó cũng làm cho họ rất là thất vọng về Đức Phật, về Thái tử Siddhartha. Và nghĩ rằng Thái tử Siddhartha không có đủ cái ý chí tu tập. Khổ hạnh có bao nhiêu đó thôi là đã give up, đã buông xuôi. Cho nên họ nói với nhau là họ không còn kính phục đạo sĩ Gotama nữa. Thật ra khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, thì Ngài suy nghĩ tới ai? Ngài suy nghĩ tới 5 người đã cùng tu với Ngài, là 5 anh em của ông Kiều Trần Như. Cho nên Ngài đã đi bộ từ cái Bồ Đề Đạo Tràng tới vườn Lộc Uyển Sanath, từ Bút Gaya đi tới Sanath. Thì xa xa ở cái vườn Lộc Uyển đó, thấy dáng của Ngài Gotama đi tới, thì 5 người này nói với nhau rằng đừng có ai tiếp ổng hết, ổng tới mặc kệ ổng đi, đừng có ai thèm ngó ngàng gì tới ổng hết. Vậy mà không ngờ khi Đức Phật càng đi tới gần, thì 5 người này không ai nói ai hết, tự động 5 người trong cái đầu của họ tự động đi, người đi lấy thao, người đi lấy ly, người thì đi pha trà cao sơn mời Phật, người thì đi lấy chocolate chips, người thì đi lấy khăn, vân vân, mời Phật dùng. Vậy thì trong cái sự nghiên cứu, xong trong cái sự tư duy, nội cái khung, nội cái hình ảnh, tưởng tượng là Đức Phật đi tới, rồi năm người này hồi nãy là totally against, chống trái lại cái sự xuất hiện của Đức Phật. Vậy mà khi Đức Phật tới gần thì năm người này lại đứng dậy đi tìm cái gì đó để tiếp ngài. Cái đó làm cho mình suy nghĩ Đức Phật đã thuyết bài pháp gì trong khi ngài tới vườn Lộc Uyển, mặc dù ngài chưa nói pháp tứ diệu đế. Theo lịch sử thì bài pháp đầu tiên Đức Phật nói là gì? Tứ diệu đế, kinh chuyển pháp luân, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta tư duy về cái sâu sắc, về cái cung cấp, thì Đức Phật đã thuyết một bài pháp manner oai nghi khi Đức Phật đi tới. Đức Phật đã đi như thế nào mà cái bước chân của ngài đã làm cho người khác phải khâm phục? Cái đó là cái mà chúng ta tư duy quán chiếu. Thì có vị mới, cái vị mới, thì mình trong lịch sử thì chỉ nói là Đức Phật đi tới rồi các vị tiếp ngài thôi. Nhưng mà ở đây chúng nó lại cho chúng ta một cái quán chiếu khác nữa. Vậy thì cái cách đi của Đức Phật đã đi như thế nào? Phật đâu có bay, Phật đâu có cần phải bay, Phật đâu có cần phải có lửa dưới chân, có hoa dưới chân. Từng cái bước chân an lạc đó là từng bước nở hoa sen đó. Từng bước chân tỉnh thức, từng bước nở hoa sen. Vậy thì Đức Phật đã đi đến thuyết pháp bằng cái hình ảnh, cái đẹp của ngài đó, cái manners của ngài đó, cái oai nghi của ngài đó. Cho nên đặt chân trên mặt đất là thể hiện thần thông. Từng bước chân tỉnh thức làm hiển lộ pháp thân. Pháp thân là gì? Là Dhamma body, là cái thân mà nó chứa đựng cả Phật pháp trong đó. Mặc dù chúng ta vẫn sống bằng cái báo thân này, you still use this entire physical body, but people can feel a lot of peace by touching your Dhamma body, by contact with your Dhamma body. Mình vẫn đối xử với người ta bằng pháp, bằng cái thân hiện tại của mình, bằng cái báo thân của mình. Nhưng khi người ta tiếp xúc với mình, người ta tiếp xúc được cái nguồn an lạc, cái sự thảnh tịnh, thảnh thơi của mình. Ví dụ như người ta lỡ, người ta làm gì trật đối với mình, thay vì mình xoay qua, mình tháo quát, mình hấy quýt, mình có những cái thái độ gì đó, thì tự nhiên nó, ô không sao đâu, lau chùi, là cái cách nói của mình, cái cách xử của mình làm cho người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng ra liền. Đó là pháp thân. Và có tu hay không, mình thật sự có tu hay không là ngay những cái giây phút đó. Tại cái giây phút mà nó accident á, nó mới thấy được con người thật của mình. Còn bình thường á, là mình có chuẩn bị, có dàn dựng. Ví dụ như lên chuẩn bị đắp y, lên đỉnh làm lễ nghe, là bắt đầu uy nghi mình, này là có chuẩn bị, có chuẩn bị tuồn rồi. Nhưng khi mình đi lên, mình nó happen một cách, cái chuyện đó nó xảy đến bất ngờ vậy đó, cái cách của mình đối xử làm sao, ứng xử làm sao, thì chừng đó mình sẽ hiểu được rằng cái tự nhiên trí của mình nó có mặt không, có vô sư trí của mình nó có mặt không, cái pháp thân của mình nó có không? Giống như câu chuyện kể là cái ông thầy ông ngồi oai nghiêm vậy đó, trời ơi đẹp lắm. Cái tự nhiên có một người đệ tử đi ngang, đạp lên cái y của thầy. Thầy xe của thầy nói, mày đuôi hả mày? Are you blind? Thì bao nhiêu hình ảnh đẹp của ông thầy đó nãy giờ tiêu hết rồi. Cho nên là cái chữ mà hôm trước học Bồ Tát giới á, có giải thích cái chữ thượng tọa đó. Thượng tọa có mấy bậc? Nhiều khi tuổi đúng cao vậy người ta kêu là thượng tọa cũng có. Cái đó gọi là thâm niên thượng tọa. Là thượng tọa có tuổi thôi, có tuổi, có đúng ngày, đúng giờ, đúng tháng vậy kêu thượng tọa thôi. Nó có một cái gọi là gì? Phước đức thượng tọa. Nhiều khi cái người đó tuổi chưa là thượng tọa, nhưng mà cái phước đức, cái đạo hạnh nó làm cho người ta respect. Ở Việt Nam có những bậc thầy như vậy. Người xưa, ngày xưa rất nhiều những bậc như vậy. Tuổi thì rất ít, nhưng mà cái sự kính trọng của mọi người rất lớn. Tại vì các vị đó đã sống bằng cái pháp thân của họ. Không phải là cái sự chứng đắc, nhưng mà cái đó là cái họ thật tu. Ủa, tu mà có tu thật tu giả sao? Không phải. Thật tu là gì? Họ đem cái tâm tu của họ thật vào trong cái việc tu. Còn mình không phải là mình tu giả, nhưng mà mình tu, nhưng mà mình chưa có đem được cái giáo pháp đi vào trong cuộc sống của mình. Chứ không phải là mình giả bộ, không phải là mình fake, không phải. Không phải là mình liar. Nhưng mà mình chưa có đem cái đời sống Phật pháp đi vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta đi vào chùa, chúng ta sống, nhưng mà chúng ta đem tâm phàm phu đối xử với nhau không à, thì làm sao chúng ta có được pháp thân thanh tịnh? Đừng có đem cái cách sống thế đối đãi của thế gian đi vào trong chùa mà đối đãi, nó không có hợp. Tại vì người thế gian là ăn miếng trả miếng. You hit me one, I can hit you either one or more. Đó là the way ở ngoài đời. Nhưng mà trong chùa không phải vậy. Thí dụ lỡ người đó đánh mình đỡ, mình đi chỗ khác. Lỡ người ta nổi sân với mình thì mình im lặng để cho họ đang sân, thì mình phải im lặng để cho cái sân đó nó xuống, chứ không phải mình sân lại để cho người ta biết rằng mình cũng không vừa gì. Tôi cho họ biết để họ đừng có tưởng tôi dễ ăn hiếp. Thí dụ vậy, đó không phải cái cách của mình. Cho nên dù mình là người bạn đạo với nhau vậy, là Phật tử với nhau vậy, đã biết là Phật tử, đã biết đi chùa rồi, thì không có đem cái tâm phàm phu, đem cái cách sống thế gian mà ứng xử trong chùa được. Nó hoàn toàn không có hợp. Và thậm chí mình đem cái mưu tính của thế gian đi vào trong chùa, mình sống lại càng không hợp nữa. Tại vì những cái chức gì trong chùa mà có chỉ để là service, là phụng sự, chứ không phải để mà mình có một cái danh lợi gì. Tại vì mình đã rõ rồi, danh là có hư danh. Chữ hư là gì? Là rỗng, empty. Danh đó, cái danh là cái fame của mình, cái name của mình đó. Đã nói là hư cái fame đó, thì nó chỉ là một cái fame nó rỗng thôi. Ví dụ vậy nè ha. Hồi xưa nó có một cái hãng đó, nó làm đồ rất là tốt, rất là nổi tiếng. Cái tự nhiên có một thời gian sau này cái product của họ nó hết rồi. Cái mình nói sao, that brand name không có còn tốt nữa, mà không xài nữa. Tại sao? Bất cứ một cái danh nào, nó tới cỡ nào đi nữa, rồi một lúc nào đó nó cũng chỉ là rỗng thôi. Là gì? Nó đi xuống cấp là tự nhiên ta quên nó. Cho nên trên đời cái danh là cái hư danh. Ta kêu hư danh. Chữ hư là rỗng, không có thiệt. Cho hồi xưa có một hòa thượng á, mấy cái ông mà government tới chụp hình với ông á, trong chùa tới thăm á, chụp hình. Xong người ta question hòa thượng, ta nói sao hòa thượng không treo hình hòa thượng với ông Prime Minister, ông mayor rồi vậy đó. Hòa thượng nói mấy cái ông này mấy ông đổi chức hoài à. He changes his positions all the time. Tôi treo về rồi mai mốt mà ông mất chức không lẽ tôi lấy xuống rồi tôi đưa ông khác lên. Thôi chụp hình kỷ niệm được rồi. Mình đâu cần treo mấy cái hình đó trong chùa chứ. Tại vì mình đâu có cần để cho ai biết là mình có thân với chính quyền để mà có một cái đặc biệt gì đâu, không cần. Có chụp thì cất chơi. Còn nếu treo mình chụp với các hòa thượng, các vị tôn đức, cái đó mới hay. Còn mình chụp với chính quyền ở ngoài đời, người ta treo được, mình không cần phải treo mấy cái đó. Nghĩa là mình vẫn chứng minh cho người ta biết rằng mình vẫn còn thích những cái hư danh, để cho ta biết là mình có qua lại với chính quyền, ông này ông kia là chiếu cố tới tới chùa của mình vậy đó. Lại trí Phật này mỗi người sẵn đủ à, cái vô sư trí này mình đã có nha, we have it. Bởi chỉ bởi bụi lòng che lấp, just because of the dust, mới có thánh phàm. Thánh là sage. What is the opposite? Mấy đứa tối nay về mở cái y ra ha, mở cái y thất của mình ra, coi coi mỗi một cái đường xuống gì nó mấy cái ô. Rồi khi nào mà nhớ là cái ô, cái khi mà mình may y đó, y số 5 á là một ngắn một dài, y số 7 là hai dài một ngắn, nghĩa là hai cái ô nó dài vậy nè, hai cái rồi cái ô nữa nó ngắn. Cái ô ngắn đó là tượng trưng cho phàm, cái ô dài là tượng trưng cho thánh. Mình tu rồi á là cái chất phàm mình nó phải giảm, chất thánh mình nó phải tăng. Ngày mà mấy ngày mình làm lễ tấm Phật đó, tại sao mình phải tấm Phật? Phật là tượng trưng cho trí tuệ, nhưng mà cái trí này sẵn có đúng không? Giống như mình đã có tượng Phật vậy đó, mà mình có tượng Phật mình không chùi thì cái gì nó sẽ bám lên tượng đó? Bụi. Same thing. Mình có cái trí sáng suốt mà mình không có phát triển cái đó, mình không có làm cho cái đó nó phát triển mỗi ngày, mình liếc nó đe thì mỗi ngày gì phiền não, những cái thứ tạp nhiễm nó sẽ bám vào đó. Bây giờ mình muốn làm cho cái trí tuệ nó sáng lên lại phải làm sao? Phải rửa nó. Giờ lấy cái gì rửa đây? Cái vật chất như cái tượng Phật á, thì bụi á, thì lấy nước rửa. Tâm mình á, thì lấy gì? Lấy giới, lấy định. Thí dụ bây giờ á, mình á, sẵn hồi nào giờ mình chưa bao giờ biết nghiện một cái cờ bạc rượu chè, tự nhiên thời gian tập sao cái giờ nó nghiện. Giờ nó nghiện rồi giờ sao muốn bỏ đây? Muốn bỏ phải tìm nhiều phương pháp. Trước hết là đi thọ giới quy y đi. Trong cái giới thứ 5 đó, nó làm cho nó ràng buộc mình. Rồi cộng thêm gì nữa, phải tìm những đi vô trong casino ký tờ giấy. Ở đây nó có cái chương trình, người nào mà nghiện casino đó là phải vô trong đó ký. Ký để làm chi? Mình agree là mỗi lần cái mặt của mình mà vô trong đó mà cảnh sát, security, người những cái người mà người ta quản lý, ta thấy mặt mình, ta lôi mình ra, giúp cho mình. Tại vì mình không có đủ khả năng, mình không bước vào. Hiểu không? Các vị đã đóng một cái vai, lôi mình ra. Thí dụ vậy đó. Thì khi mình bị một cái gì thì mình tìm nhiều cái cách giúp. Thì cái người tu của mình cũng vậy. Khi cái tâm phiền não của mình nó đụng những cái bụi thì cái nước là tượng trưng cho cái định, hoa là tượng trưng cho giới. Nhớ mình tụng cái câu hộ pháp không? Thường trì định phục dĩ tư thân, hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm. Thường trì định phục là gì? Thường lấy áo thiền định mà mặc vô người của mình. Cái câu nó nghĩa vậy đó. Thường lấy áo định mà mặc trên người của mình. Thường trì định phục dĩ tư thân, bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm. Thì chỉ cần mình có định có giới thôi thì sao? Tùy sở trụ xứ thường an lạc. Bất cứ mình ở đâu cũng đều có an lạc hết. You peace everywhere. Everywhere you touch, everywhere you step in, that turn into peace. Cái câu tùy sở trụ xứ thường an lạc hay lắm. Mình học cái câu đó mình chúc cho bạn bè cũng được nữa. Em chúc cho chị năm nay tùy sở trụ xứ thường an lạc. Tất cả nơi nào chị ở, nơi ở đâu chị tới, chỗ nào chị tới đều trở thành chỗ an lạc hết. Mình chúc cho người thân mình cũng được như vậy. Chúc cho người thân cô, chúc cho các thầy, chúng sanh dị độ, chúng sanh dễ độ. Chúc cho thầy hóa duyên vô ngại. Tất cả những cái duyên hóa độ của ngài không có gì trở ngại hết, ai ngài cũng độ được hết, gọi là hóa duyên vô ngại. Và làm sao gọi là tùy sở trụ xứ thường an lạc, tùy theo cái chỗ ở của mình đều có an lạc hết. An vui nơi này, an khắp mọi phương. You peace in the present, you peace everywhere. Cho nên trí Phật này có sẵn đủ, bởi bụi lòng che lấp mới có thánh phạt. Phải không? Mình cái này mình có, cho nên mình bị che mới có phân biệt thánh với phàm. Chứ thật ra cuộc đời này mọi thứ nó là như vậy, chẳng qua cái này nó chưa sạch thì gọi là dơ, cái này nó sạch thì gọi là sạch. Chứ thật sự nếu mà trước kia nó đều là sạch, chẳng qua bây giờ nó bên này nó không còn sạch thì tạm dùng cái chữ dơ để gọi thôi. Nhưng mà khi mà lau sạch cái dơ rồi, lau hết dơ thì chỗ này đâu còn dơ nữa. Vậy thì chữ dơ nó có thật không? Không. Chẳng qua nó đối với cái sạch mà nó gọi thôi. Hiểu ý không? Thì phiền não bồ đề cũng vậy thôi. Anh đang giận quá cái đó, phiền não. Nhưng mà hết giận rồi cái thì phiền não đâu có đâu để đến tên gọi. Cho nên gọi nào cũng trật hết. Hôm qua mình nói cho chuyện bàn ông Bàn Long Quẩn vậy đó. Có một hôm gặp ngài thiền sư. Ông gặp thiền sư cái ông hỏi ngài như mã tổ đạo nhất khi vậy. Ông hỏi một câu là làm sao để con thấy được các pháp, cái tổ mới lấy cái tay tổ bịt miệng ông lại. Ông ngộ đạo liền. Mình giờ mình bịt miệng mình kiểu đó, mình thiêu ánh sát á. Nhưng mà người xưa ta dạy đệ tử ta ông này ông muốn hiểu, bởi vì cái thường cái ông cư sĩ, cái người đệ tử này là cái người trí thượng. Chỉ giờ ông tới để ông hỏi đạo mình phải không? Mình sẵn đây mình khai luôn, giải luôn. Hỏi xong cái ông lại bụm miệng ông hòa thượng, lại bụm miệng ông cư sĩ Bàn Long Quẩn. Bàn Long Quẩn ngộ đạo ngay chỗ đó liền. Tại sao? Tại vì ông Bàn Long Quẩn hỏi làm sao để con tu các pháp, hay là hiểu các pháp, hay là nói về các pháp. Pháp nào nói ra cũng trật hết. Tại vì các pháp vốn nó làm sao? Nó như vậy. Bây giờ nói cái bàn này sạch cũng không đúng. Tại vì sạch là dưới mắt mình nói thôi, chứ thật sự nó có bụi nè. Thật sự là các bạn này sạch là mình nói, sạch là mình nói tạm, nói với cái relative truth thôi. Chứ còn absolutely truth thì mình không biết, nhưng mà nó chưa chắc là nó sạch. Thí dụ bây giờ mình nói không khí này sạch, sạch không? Cái không khí này chưa chắc nó đã sạch. Thật sự cái gì mình mở miệng mình nói, nhớ cái gì mình nói chỉ là cái tạm thôi. Tại vì nó cái tướng nó vậy, cái dáng nó vậy, thì mình gọi nó như vậy. Ví dụ ha, hiện tại bây giờ cái này là kêu cái gì? Cái ly đúng không? Rồi bây giờ thầy lỡ tay thì làm bể cái quai nó đi, cái hết thành cái ly rồi. Ồ thầy thấy cũng đẹp đẹp ha, thầy đổ tro vô đây, bây giờ thầy để bàn thờ thì cắm nhang cái, thì cái ly này kêu là gì? Lư hương. Vậy thì hồi nãy nó là cái ly, mà kêu nó cái nem của nó là ly, nhưng mà giờ hãy cắm cây nhang thì nó đổi nem là gì, đổi tên là gì? Lư hương. Cho nên nói cái nào cũng trật hết. Rồi cái sau cái mai mốt hết rồi, hết cúng rồi đổ cái này nó ra, đổ này ra rồi úp lên cái sóng lại cái là làm ly nước. Rồi xong rồi bây giờ thầy làm nước tương ăn rồi dư không biết cất đâu, cái cho vô này lấy cái miếng giấy mà đậy lại cái kêu hủ tương. Thì tùy cái tướng mà mình đặt tên, chứ còn tướng nó đã giả thì cái danh nó cũng giả luôn. The form is not real, then the name also not real. The name just called by its form. Cái form nó lúc nào như thế nào thì gọi nó là vậy. Ví dụ như người còn đang kêu người sống, tắt thở nằm ngay đơ kêu người chết, đút vô lò đem ra kêu hủ cốt, cũng người đó đó, mãi giờ đổi tên rồi đó. Vậy thì cái tướng nó đã giả, cái tướng, cái tên là cái tên gọi là mình kêu theo cái tướng đó, mình kêu theo cái tướng đó, chứ còn thật sự ra tướng giả thì danh giả, mà hãy nói câu nào ra cũng đâu có đúng đâu. Ngôn ngữ là đạo đoạn, một lời mình nói ra là mình xa với đạo rồi. Tại vì cái chỗ đạo nó thâm sâu lắm, mình không có thể nào thấu nổi đâu. Chỉ có khi nào mình tu mình mới ở trong được cái đó. Cho nên những gì chúng ta đang nói, những gì chúng ta học, chúng ta nói, chẳng qua là chúng ta cần nói để nó đáp ứng cái nhu cầu của con người mình. Vì con người mình cần nghe, cần nói để hiểu, rồi mượn cái nghe, cái nói, cái hiểu tạm này nè, đi sâu vào, quán sâu để đi vào được cái trí của Phật. Rồi trí Phật là gì? Là trí sáng suốt. Chữ Phật đây là không phải là trí tuệ của một Đức Phật, mà chữ trí Phật ở đây là biểu tượng cho trí tuệ sâu sắc của một người tỉnh thức. Chúng ta mê, không hiểu thì gọi là mê, mà hiểu được tới đâu thì sự hiểu lầm nó hóa giải tới đó. Thường thường mình giận nhau là tại sao? Vì không đúng ý mình, không, mình không hiểu được người kia, họ làm không đúng ý mình, cái là mình nổi đùng đùng lên thôi. Thậm chí người đó làm xong cái mình giận, cái tới hồi mình ta ra ta giải thích, ta nói ồ tại lý do vậy, sao không nói sớm, để tôi giận lên rồi mới nói, thấy không? Thật ra mình biết cái giận đó nó cũng chỉ là temporary đó. Cái gì nó không có please mình là mình giận à. Nó cái gì nó không làm đúng ý mình là mình bực à. Vậy thì chỉ giận là gì? Giận này chẳng qua là mình gì? Mình sống cho mình, mình sống cho cái bản ngã của mình, không đúng ý mình là mình giận. Chứ chẳng qua cái việc của người ta, cái việc làm đó nó không hề có giận, không giận gì trong đó. Hồi nãy mình mới nói vậy đó, mà là xuống làm trật ý mình là mình giận à. Vậy thì khi mình giận là vì ai mình giận? Đó, mình nói tại nó làm tôi giận. Đó là một cách đổ thừa, chứ thiệt sự tại tôi thương cái ngã tôi quá, tôi nói nó vậy mình không làm đúng ý tôi giận. Vậy thì cái giận của mình là tại vì mình sống với cái ngã, chứ không phải mình sống như người đó. Mình nói nó làm cho tôi giận, đó là một cái cách đổ tội cho người ta. Chứ còn thật sự bây giờ nhìn lại hết các thứ giận coi, toàn là sống cho mình không à. Mà sống cho mình là sống cho ai? Sống cho bản ngã. Mà hễ mà mình càng giận chừng nào là vì mình vì cái bản ngã mình chừng nào thì mình khổ chừng ấy. Cho nên mình không có đi vào sâu được Phật trị. Mấy con hiểu chỗ thầy nói không? Rồi bây giờ thầy nói chút nữa lát ra Phật đản đó. Vì vậy mà cái câu thiên thượng thiên hạ đó, nhớ câu đó không? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó, cũng có chỗ giải thích Đức Phật nói cái ngã là gì. Trên đời này, trên đời này, trên trời dưới đất này, cái khổ nhất của chúng sanh là vì sống cái bằng cái bản ngã. Cái ngã đó cũng có thể giải thích như vậy. Rồi bây giờ á, cái đó là thầy chỉ nói thôi nha. Rồi mấy huynh đệ Mỗi một lần mình tức giận lên, mình quán chiếu coi tại sao mình tức, tại sao mình giận. Ta hồi hiểu ra, ôi trời ơi, đúng y ha. Đa số mình giận là tại vì không có làm đúng ý mình thôi à. Vậy thì cuối cùng mình sống cho ai? Sống cho bản ngã của mình thôi. Mà hãy khi nào con người còn ngã thì con người còn khổ. Vậy thì vô ngã là gì? Atma đó con. Tiếng Phạn là Atma. Nhưng mà vô ngã là gì? Khi mình thấy rằng trên đời cái gì nó cũng chỉ là một cái tạm thôi. Mình thấy cái gì mình đem cái, thí dụ như thế nè, mình nấu nước trà lên phải không? Mình nấu vô ngã là gì? Tôi chỉ biết là mỗi ngày tôi chuẩn bị một ly nước trà cho thầy. Không có cái chữ tôi đó là gì? Tạm thời tôi dùng để có một cái object, cái để mà gọi là làm, là tôi nấu trà vậy thôi. Chứ tôi không có cái ngã là trà này là của tôi, thầy phải uống, thầy uống ly trà người khác là tôi giận. Nấu trà là cứ nấu thôi, vì đó là việc của mình, mỗi ngày mình làm. Thầy không uống không, tôi không có gì buồn hết. Cái đó là sống với vô ngã. Vô ngã là khi làm thì có mình đó, mình cái chữ mình để tôi là mình gì đó, tạm dùng để có một cái chữ để nói trong cái câu nói. Nhưng khi việc xong rồi ngã không có nữa. Rồi, đó, ly trà của tôi đã xong. Giờ thầy đem một cái ly thứ hai, thầy cũng cứ cầm ly đó uống hoài, tôi không có gì buồn hết. Còn cứ ngó hoài coi có thấy ghét không? Biết vậy tôi khỏi nấu. Cứ ngồi đó mà mình ngồi mình không được học. Mình sống với cái mình đem cái ngã của mình dán vô một ly trà không đáng, không cần thiết. Cái quan trọng là chúng ta ngồi học đây, tại sao chúng ta cứ dán mắt vô ly trà để coi coi ông thầy mình ông có uống cái ly của mình không? Thì cuối cùng mình bỏ cái quan trọng, họ đang làm gì đây? Đang ngồi học. Nhưng mà thật sự đang sống bằng khổ đau phiền não. Mình hãy nên ra cái đó. Ra cái ba cõi dục giới, sắc giới, vĩnh xuất tam giới. Mà hãy vào sâu trí của Phật, thâm nhập Phật trí. Người sống bằng cái trí đó nó mới khỏe cho mình, mà hãy được nhiêu là mình khỏe nhiêu. Còn mà hãy mình không vào được cái đó rồi thì mình sống khổ, mặc dù mình có xuất gia thật à. Nhưng mà mình chỉ xuất gia thôi là ra khỏi cái nhà mình, nhưng mình không nhập được vào cái trí Phật. Ra nhà thì có, mà vào nhà Phật thì không. You leave your home but you never enter the house of the Buddha. Cho nên nhiều khi mình ra được cái nhà của mình mà mình không đi ra khỏi được cái nhà phiền não. Mà ra nhà phiền não là cái quan trọng nhất. Tại vì nhiều khi mình ra nhà mình rồi mình vô chùa, nhưng mà cái nhà phiền não mình vẫn bưng theo. Thì mình sống mấy chục năm trong chùa nhưng mà nhà phiền não mình không giảm, mà không chừng nó còn lớn hơn nữa. Tại vì sao? Chức quyền, thế lực nó build up, nó làm cho cái nhà phiền não mình nó thành ra gạch xi măng mà kiên cố, không có đập phá được. Đó là cái ngã, chữ ngã, một nghĩa, nghĩa thứ hai của chữ ngã trong cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là gì? Chữ ngã này nghĩa là gì nữa? Là freedom, là liberation. Once you can free yourself, anything you do, you no suffer. Even I did. Chữ I ở đây là just someone to, mình để vào trong đó để nó thành một câu nói. To let people know that, oh, somebody did that. Đó là me, là I. Nhưng mà cái thật tôi ở trong cái việc làm đó không có. Vì cái câu mà duy ngã độc tôn là gì? Chỉ có sự tự tại vượt ngoài tất cả mọi dính mắc mới là cái cao tôn. You overcome all your attachment. That is the most important thing for the practitioner. Cuộc đời này á, dĩ nhiên là phải có xuất và có nhập. Nhưng mà trên phương diện tu tập thì chúng ta hãy xuất ra những cái gì khổ đau, nhập vào những cái gì hạnh phúc. Có những cái nó đã qua rồi, mình ra được rồi thì tại sao mình cứ phải lôi nó về để mình khổ đau với nó? Thường thường you pull it back, you suffer with it. Mình kéo nó trở lại là mình khổ với nó. Cho cái bài mà cái gì, bài hát Christmas nó hay hát đó, Let it melt. Let it go. Snow by snow. Để cho nó tan đi. Thì mấy người tại Tây Phương mình hay hát Let it go. Thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn. Ngã này là anh sống bằng cái ngã của anh, cái me, cái I đó, cái self. Sống với cái đó cũng khổ lắm mà. Mà mình rước ra ngoài nó thì cái chữ ngã là cái chữ ngã mà cái câu thứ hai muốn nói đó, nó là ngã của trong bốn chữ thường lạc ngã tịnh, bốn đức của Niết Bàn. Niết Bàn có bốn đức. Người nào có được Niết Bàn là người đó có bốn cái tiêu chuẩn: thường, lạc, ngã, tịnh. Thường là unchanged, lạc là peace, ngã là liberation, tịnh là calmness. Người nào đủ bốn cái chất đó là người đó có Niết Bàn. Cho nên mình mới thấy một cái việc mà đi ra cái nhà thôi, chuyện ra cửa thì cũng không phải đơn giản à. Nếu mà mình nói là trên cái phương diện tu tập của chúng ta, để rồi mình mới thấy trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày á, mình vẫn uống ly nước, mình vẫn ăn cơm, mình vẫn mặc áo, mình vẫn đi ra đường, mình vẫn mở cửa. Nhất công việc gì chúng ta làm, người tu cũng làm y như người thế gian. Nói chung là con người chúng ta, nói chung là vậy đi. Nhưng khi chúng ta làm bằng không ý thức thì nó không có lợi lạc gì cho thân tâm mình hết. Nhưng nếu chúng ta làm bằng ý thức chánh niệm thì dù một việc làm rất đơn giản nhưng nó cũng mang lại cho ta rất nhiều những sự học hỏi và chuyển hóa. You do everything, but without attention, without mindfulness, you just do it. And who knows, it's maybe it more suffer. But once you can blow in the energy of mindfulness into every single action, that brings a lot of benefits for your physical body and for your mind. For yourself and for your loved one. Ví dụ ha, mình mở cái cửa sổ, mình kéo cái bức màn lên. Nhưng mà mình kéo không chánh niệm, cái bức màn này kéo chừng 5 lần là nó đứt dây, hư. Tại vì sao? Đứng từ xa mà, kéo cái dây nó xéo, kéo vậy là nó phải hư rồi. Nhưng người có chánh niệm đứng gần bức đó, cái tay đỡ cái màn này, nó lên tới đâu mình đưa tới đó, kéo cái rẹt, sổ xuống cái rầm, cũng một hành động đó. Nhưng mà người ta thấy được rằng mình không có tiếc thương gì cái màn đó. Làm cho có thôi, kéo lên kéo xuống để xài thôi. Vậy thì cái câu mà nhất giả lễ kính chư Phật á, the first vow I vow to bow to respect all Buddhas, mình nghĩ là mình lên cái tượng Phật đó là có Phật để cho mình respect, còn cái này không phải Phật hả? Cái màn nó cũng là Phật mà, lễ kính chư Phật mà. Lúc mình không muốn nắng thì mình lại dùng nó che lại nắng cho mình. Lúc mình thích ánh sáng thì mình lại kéo nó lên. Vậy thì mình phải tôn trọng nó chứ, mình phải sử dụng nó đúng chứ, để nó bền bỉ lâu hơn để mình có thể sử dụng chứ. Mà cái người kéo màn như vậy nó nói lên cái trách nhiệm của mình. Nó nói lên cái chánh niệm kéo lên cái cửa sổ của mình. Rồi bây giờ mình thổi vào trong đó một bài kệ mở cửa sổ, tự nhiên cái hành động của mình nó phải khác. Cũng là mở cửa sổ thôi. Khi mình mở nước, mở quá trời lớn nước, mà trong khi đó đứng làm gì phải không? Đứng nói chuyện, đứng rửa tay, rửa một cái xưng chén mà đợi mình làm hết xà bông mà cứ để nước nó chả vậy. Nhưng nếu mình có chánh niệm, nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy, khóa lại, khi nào cần mở tiếp. Và mở làm sao vừa đủ để mình, vừa đủ cái sức nước để mình dùng. Người có chánh niệm mở nước cũng có khác. Cái gì mình xài có chánh niệm á, cái đó nó có thể dùng lâu hơn. Không phải là mãi mãi nhưng mà nó lâu hơn. Mình không dùng chánh niệm thì nó phải hoại sớm hơn thôi. Cái đó là cái không phải chỉ ở vật chất mà bản thân của chúng ta cũng vậy. Cho nên bây giờ mình nói giữa người tu và người không tu ở chỗ khác chỗ nào? Khác cái chánh niệm đó. Người ta vẫn ăn nhưng mà ăn không chánh niệm. Và cái ăn người ta ăn cho thỏa mãn, ăn cho vui rồi sống cho qua ngày hết tháng. Người tu mình cũng ăn, nhưng mà cái ăn của chúng ta để làm gì? Để lợi ích cho bản thân, cho người xung quanh. Vậy thì đó là lý do tại sao chúng ta đi tu. Mình đi tu để mà mình sống thiết thực, mình biết tiếp nhận những cái gì nó đến trong cuộc đời mình một cách trân trọng hơn. Mình để ý cái người nhà nghèo á, khi họ có một chén cơm họ ăn họ trân trọng á. Cái người mà dư giả giàu có rồi thấy, thậm chí lên ăn không có thấy thích thú gì. Giữa hai thái cực, hai cái cách đối xử thì người tu mình vậy. Ở Facebook tên là Edmonton Buddhist Research Institute. Quý vị lên mạng, lên vô Facebook bấm Edmonton thì có thể nó cũng sẽ nhảy lên cái đó liền. Thì ở bên người Việt á, thì bây giờ đã sinh hoạt ở bên YouTube, phải không con? Còn ở bên người Mỹ á, vẫn còn sinh hoạt bên livestream Facebook. Sáng ngày mai là ngày thứ bảy 10 giờ sáng chúng ta vẫn có thời kinh. Thì sáng ngày mai chúng ta tụng nhật tụng thiền. Ngày chủ nhật cũng vậy. Ngày chủ nhật là ngày Mother's Day. Chúng ta nhân ngày chủ nhật vừa cúng tổ tiên, mà ngay đúng ngày ngày Mother's Day thì chúng ta sẽ có một thời kinh đặc biệt để làm món quà tặng cho mẹ. Là có thể là do cái dịp này, bệnh dịch này, có thể chúng ta chưa được thăm ba mẹ của mình, là bởi vì các vị lớn tuổi Pháp Hòa biết là ở riêng, rồi các anh chị cũng không được tới đó. Có mua rau cải gì cho cha mẹ cũng treo trước cửa chứ không dám gặp. Thì có một số có lẽ là cái dịp này cũng chưa được gặp cha mẹ, thì thôi ngay ở tại nhà của mình, mình hãy dùng một thời kinh để làm món quà thanh tịnh tặng cho mẹ của mình. Mà có thể đây là món quà mà ý nghĩa nhất. Vì một bó hoa hồng thủy chung thì cũng được, không sao, nhưng mà nó rồi nó cũng là vật chất. Mà chưa bao giờ ngày Mother's Day mà chúng ta ngồi lại tụng cho mẹ một thời kinh để cầu an cho mẹ, thì đây cũng là cái dịp để chúng ta tặng cho mẹ một món quà đặc biệt đó. Đó là chương trình. Và ngày mai, ngày mốt vẫn sinh hoạt bình thường hết như chương trình. sáng thứ bảy rồi tối 7:30 tụng kinh rồi pháp thoại. Chủ nhật thì buổi sáng 6:00 rồi 10:30 rồi 7:00 tối. Nhưng mà bắt đầu từ thứ hai ngày 11 tháng 5 cho đến hết tháng 5 thì tất cả chương trình buổi sáng và buổi chiều sẽ tạm ngưng. Chúng ta chỉ còn giữ là một buổi thôi, đó là buổi tụng kinh tối. Thì để cho đại chúng cùng online tụng kinh, và có những thông báo gì thì tu viện sẽ thông báo vào cái buổi tối tụng kinh đó. Cho đến 1 tháng 6 chúng ta sẽ trở lại những chương trình như thường. Bởi vì 1 tháng 6 là chương trình an cư kiết hạ của chúng xuất gia ở đây. Thì Pháp Hòa có mấy lời xin thông báo với đại chúng như vậy. Thì xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi sinh hoạt tối hôm nay. Chúc đại chúng an lạc. Bây giờ chúng ta hồi hướng để đi tụng kinh chương trình sinh hoạt cho người Mỹ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.